Kiếm nghịch thương khung, chương 1637, nội tình chính thức của Hoàng Phủ Thế Gia, 2, góc truyện audio.com, kiếm quang của kiếm trận còn có thể bị kiếm khí dây của Hoàng Phủ Hoàng Quân quấn lấy, nhưng kiếm khí dây mà muốn cuốn lấy Thiên Huyền Đế kiếm thì đó hẳn là không thể nào được. Nói ra thì rất là dài dòng, Huyền Thiên thoáng nghĩ lại, trong nháy mắt liền có quyết đoán. Hắn không hề lấy tay dẫn dắt kiếm trận nữa mà là tâm niệm chuyển động thì trực tiếp liền khống chế kiếm trận Đại Chu Thiên Tinh Thần từ trên giáng xuống, 2880 khẩu linh kiếm hoàng cấp phát ra quang mang lóng lánh, rậm rạp chằng chịt đâm tới hướng kiếm khí dây. Đồng thời thì thân thể của Huyền Thiên cũng bị một pho tượng tam túc cổ đỉnh bao phủ, đó chính là hỗn độn thánh đỉnh tản ra ánh sáng hỗn độn, vèo một cái liền hạ xuống xông vào trong kiếm khí dây. Hoàng Phủ Hoàng Quân thấy thế thì thần sắc cũng là vui vẻ, lực công kích kiếm khí của hắn có lẽ là không tốt nhưng mà lực lượng quấn quanh lại là vô cùng cường đại, công kích có cường đại hơn nữa mà tiến nhập vào bên trong kiếm khí dây thì cũng đều không thể phát ra lực lượng. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không lo lắng về việc kiếm khí dây leo sẽ bị kiếm trận của Huyền Thiên công phá, mà Huyền Thiên trốn ở trong thánh đỉnh để nhảy vào bên trong kiếm khí dây leo càng làm Hoàng Phủ Hoàng Quân thêm hưng phấn. Chỉ cần kiếm khí dây leo quấn chặt lấy thánh đỉnh, đến lúc đó kiếm khí dây leo vô tận nhảy vào trong thánh đỉnh thì Huyền Thiên liền không có chỗ để trốn. Nhưng mà thần sắc của Hoàng Phủ Hoàng Quân cũng chỉ là hưng phấn trong nháy mắt mà thôi. Đang lúc có vô số kiếm khí dây leo quấn quanh hỗn độn thánh đỉnh thì có một cánh tay màu vàng từ trong thánh đỉnh đưa ra ngoài. Cánh tay màu vàng mang theo Thiên Huyền Đế kiếm, trong nháy mắt thì quang mang của Thiên Huyền Đế kiếm liền đại thịnh, thoáng cái liền phát triển dài hơn ngàn dặm, giống như là Thiên Huyền kiếm tháp ngày xưa vậy. Thiên Huyền Đế kiếm sắc bén đến bực nào cơ chứ? Kiếm khí dây phát triển dài hơn ngàn trượng sau khi bị mũi kiếm va chạm vào thì toàn bộ đều hóa thành hai đoạn. Lúc này một cánh tay màu vàng mang theo Thiên Huyền Đế kiếm quét qua. Xôn xao, giống như là cắt cỏ bình thường mà thôi, phía trước ngàn trượng xuất hiện một không gian hình quạt trống trải, tất cả kiếm khí dây đều bị Thiên Huyền Đế kiếm chặt đứt hết. Cũng không hề thiếu kiếm khí dây theo các phương hướng tiến đến quấn quanh Thiên Huyền Đế kiếm, nhưng vừa mới tới gần thì cũng đã bị hóa thành hai đoạn. Không ít kiếm khí dây hóa thành kiếm khí mấy trăm trượng bổ vào trên cánh tay kim thủ của Huyền Thiên nhưng cũng không thể nào lưu lại được một dấu vết trên cánh tay kim thủ của Huyền Thiên. Xôn xao, Huyền Thiên mang theo Thiên Huyền Đế kiếm hoặc là quét ngang, hoặc chém thẳng, hoặc là nghiêng gọt chém lung tung mọi nơi. Vô số kiếm khí dây leo đều bị Thiên Huyền Đế kiếm của Huyền Thiên chém thành hai đoạn hoặc là vài đoạn. Kiếm khí dây leo cho dù có bị chặt đoạn nhưng cũng không tiêu tán đi hoàn toàn mà chỉ là mấy đi sự liên kết với Hoàng Phủ Hoàng Quân nên uy lực bị giảm sút lớn mà thôi. Lúc này kiếm khí dây leo lại bị kiếm trận Đại Chu Thiên Tinh Thần công kích một cái đều nát bấy, hóa thành hư vô. Thời gian qua gần hơn 10 lần hô hấp, tất cả kiếm khí dây leo do Hoàng Phủ Hoàng Quân bổ ra đều bị Thiên Huyền Đế kiếm chặt đứt, sau đó lại bị công kích của kiếm trận chém thành hư vô. Công kích của Thiên Huyền Đế kiếm cùng với kiếm trận Đại Chu Thiên Tinh Thần phá hủy hết tất cả các kiếm. Góc truyện audio.com, khí dây leo ngay trước mặt Hoàng Phủ Hoàng Quân, làm sao có thể như thế được? Thần sắc của Hoàng Phủ Hoàng Quân kinh hãi, hắn thật sự không thể nào ngờ được ở trong thành có trận pháp bổ sung nên chiến lực của hắn đã đạt đến tình trạng như thế mà khi chiến đấu với Huyền Thiên chỉ qua hơn 10 lần hô hấp thì đối phương đã dồn hắn đến con đường sinh tử rồi. Tuy rằng Thiên Huyền Đế kiếm dài ngàn trượng vừa rồi phá vỡ kiếm khí dây leo chính là nó, nhưng trong lòng Hoàng Phủ Hoàng Quân cảm thấy sợ hãi chính là kiếm trận Đại Chu Thiên Tinh Thần trên không. Tuy rằng Thiên Huyền Đế kiếm sắc bén nhưng mà lực công kích cũng không có lớn như kiếm trận, Hoàng Phủ Hoàng Quân cũng nắm chắc bảo khí hoàng cấp đỉnh tiêm trong tay để ngăn lại công kích của Thiên Huyền Đế kiếm nhưng lại không thể ngăn được kiếm trận Đại Chu Thiên Tinh Thần. Hoàng Phủ Hoàng Quân nhanh chóng lui về phía sau phóng về chỗ sâu trong Hoàng Phủ Thành. Nhưng mà tốc độ công kích của kiếm trận còn nhanh hơn so với tốc độ lui về phía sau của Hoàng Phủ Hoàng Quân, tuy rằng hắn đã tránh thoát được công kích của Thiên Huyền Đế kiếm nhưng cũng đã bị không ít linh kiếm hoàng cấp đuổi theo phía sau. Một hồi tiếng canh 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 vang lên, Hoàng Phủ Hoàng Quân dùng hết toàn lực để ngăn cản, hắn cũng không sử dụng Na Di thần phù để chạy trốn mà là liều mạng chạy vào trong Hoàng Phủ Thành. Qua hơn một thời gian hô hấp nhưng đối với Hoàng Phủ Hoàng Quân mà nói thì lại vô cùng dài dằng dặc, trên người của hắn bị ít nhất là 10 đạo vết thương do linh kiếm hoàng cấp chém ra, máu tươi văng khắp nơi khiến cho hắn bị thương rất là nặng. Hoàng Phủ Hoàng Quân cũng không bị tất cả linh kiếm hoàng cấp đuổi theo nên cuối cùng hắn vừa ngăn cản vừa lui về phía sau chạy thoát đi nên đã xông vào trong chỗ sâu ở Hoàng Phủ Thành. Hoàng Phủ Thế Gia gặp phải đại nạn, thỉnh Bất Tử Đế xuất quan. Ở trong chỗ sâu của Hoàng Phủ Thành, toàn thân Hoàng Phủ Hoàng Quân đầy máy tê đứng ở trước một tòa cổ bảo hô to, thanh âm chấn động trời cao. Thỉnh Bất Tử Đế xuất quan, Những cường giả của Hoàng Phủ Thế Gia đang chiến đấu sau khi nghe được thanh âm của Hoàng Phủ Hoàng Quân liền quát to. Thỉnh Bất Tử Đế xuất quan, trong Hoàng Phủ Thành còn có trên 100 vạn võ giả, hoặc là đệ tử của Hoàng Phủ Thế Gia, hoặc là những võ giả phụ thuộc vào Hoàng Phủ Thế Gia cũng đều quát to lên. Trên 100 vạn võ giả đều hô to, thanh âm hội tụ thật sự là rung động khiến cho đám mây trên vòm trời đều hóa thành nát bấy. Bầu trời một màu xanh lam tựa hồ như không có bất kỳ thứ gì ngăn cản liên tiếp mãi đến phía cuối chân trời. Hoàng Phủ Hoàng Quân chạy trốn nên Huyền Thiên liền đem sự chú ý đặt vào việc phá trận, rất nhanh liền phá hư được trận cơ ở hai nơi, lúc này đột nhiên nghe được Hoàng Phủ Hoàng Quân hô to một tiếng nên thần sắc liền cả kinh. Bất Tử Đế sao? Bất Tử Đế không phải là đã đi đến Kiếm Châu, về sau phi thăng thành thần, ở tại thần giới nhanh chóng quật khởi trở thành chí tôn thần giới, Bất Tử Thần Vương sao? Hoàng Phủ Thế Gia lại gọi Bất Tử Đế xuất quan sao? Đây là cái tình huống gì vậy chứ? Huyền Thiên thật sự chấn kinh. Chẳng lẽ, đây mới là nội tình của Hoàng Phủ Thế Gia hay sao? Hoàng Phủ Hoàng Quân ở sâu bên trong Hoàng Phủ Thành bái lễ. Thần sắc của hắn thành kính, trong miệng đọc, thỉnh Bất Tử Đế xuất quan. Huyền Thiên ở trên bầu trời nhìn về phía xa xa, lông mi hơi nhíu. Cách chương.